Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con sắp sửa bước vào một giờ học hỏi về tin mừng. Đặc biệt, tin mừng hôm nay là tin mừng phục sinh. Xin Chúa ban cho chúng con niềm vui. Niềm vui vì biết rằng chúng con đang đi theo một tôn giáo. Chúng con đang thờ lạy một đấng, mà đấng ấy là đấng đang sống, chứ không phải là một vĩ nhân đã chết. Đấng ấy chẳng những đang sống mà còn đang ở với chúng con và đang sống trong chúng con, và là đấng ban Thánh Thần cho chúng con. Chính Thánh Thần làm cho chúng con thấy gần gũi với vị Thầy đã sống, đã chết, đã phục sinh và đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Xin Thánh Thần đến với chúng con trong giờ học này. Xin Chúa ngồi ba đoài thương viếng thầm, soi lòng con đầy u mê tối tăm, hộ giúp con cầm chỉ cầu xin nên, mơ miệng cào rao thanh danh người liền. Thêm sức cho con phá tan trước mang, xua đàn sàn xa tan ra rất xa. Nhờ Chúa bênh vực dẫn đàn chi dơi, để con được yên chí không sợ nguy. Mời anh chị em đọc tin mừng Thánh Matthew chương 28 câu 1 đến câu 10. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau ngày Sa-bát,
khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Maria Magdala và một bà khác cùng tên là Maria đi kiếm mộ. Thánh Linh đã rung chuyển dữ dội, Thiên Thần Chúa từ trời xuống đến lăn bàn đá ra, rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người liền canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên Thần lên tiếng bảo các phụ nữ: Này các bà, các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đang bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với các đệ người như thế này: Người đã trỗi dậy từ khỏi chết, và người đi ra đi lê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Còn Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê, họ sẽ được thấy Thầy ở đó.
Cảm ơn anh chị, xin mời ngồi. Vâng, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm được đọc vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Anh chị em thấy câu số 1 là rất đơn giản. Vâng. Câu số 1, ai đọc dùm cho 28:1, và sau đó cho biết xem hai bà Maria này đi viếng mộ vào lúc nào. Đấy, vâng, cái câu này hay. Mời anh Châu đi ạ. Anh Châu lâu quá không thấy nói. Vâng.
Matthew 28 câu 1. Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ.
Vâng, đố anh biết được là nếu mà anh bảo được rồi, tôi cứ dựa vào đúng cái câu này, thì anh thử xem dựa vào câu này thôi đó, thì anh bảo ồ, như thế thì hai bà này đi viếng mộ vào lúc nào? Mình phải dựa vào câu này, không được phép dựa vào câu khác, chỉ dựa câu này thôi. Đây là một cái bẫy rất là đặc biệt, anh chị em nào phải tránh được cái bẫy này mới tài.
Thưa cha, là hai bà đi viếng mộ rạng sáng của cái đêm sau ngày Sa-bát.
Vâng, đấy, tức là đấy, chính vì thế nên tôi mới nói là có một cái bẫy, là mình cứ dựa vào thằng cái câu này mình trả lời, thì thế nào nó cũng ra ngộ lắm. Đấy, anh thử trả lời dựa đúng một cái câu phúc âm cơ. Đấy, anh đọc lại câu phúc âm của tôi.
Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng.
Thế thì đấy, anh chị em thấy cái câu vừa rồi, đố cả lớp này, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, đây là câu hỏi cho cả lớp mà nó nằm ở chỗ đó. Vậy có nghĩa ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, câu hỏi, vậy lúc mấy giờ? Lúc mấy giờ? Đây anh thử anh Châu xem nào. Lúc mấy giờ?
Thưa cha, con nghĩ là khoảng 5 giờ hoặc 6 giờ.
6 giờ thứ mấy à?
Của cái rạng sáng của ngày mà bây giờ mình gọi là ngày thứ hai.
Được, vâng, cảm ơn anh. Tôi xin một người khác ạ. Vâng, đấy, thành ra chúng ta bị ám ảnh. Về cụ thể là bắt đầu rạng sáng ngày thứ nhất, vậy là lúc mấy giờ?
Dạ thưa cha, chắc theo con nghĩ là sau 6 giờ.
6 giờ thứ mấy?
6 giờ ngày sau ngày Sa-bát.
6 giờ thứ mấy? 6 giờ ngày thứ mấy?
Dạ theo con ngày thứ 8.
Đúng là cuống quá rồi. Vâng, bao sao phụ nữ của chúng tôi xem. Vâng.
Thưa cha, đó là sáng sớm ngày Chủ nhật.
Đã nói rồi, ba người vẫn chưa ra được khỏi cái bẫy này. Người ta chỉ có mỗi một câu cái dựa vào đó mà nói thôi. Đấy, xin mời bà Thơ coi.
Dạ, thưa cha, theo con thì
cứ dựa vào đó chứ không có nhìn đâu, phải dựa vào cái câu đó thôi.
Ngày Sa-bát của người ta sẽ là chiều ngày thứ 6 đến chiều ngày thứ 7, thì rạng ngày thứ nhất trong tuần sẽ là chiều ngày thứ 7.
Tức là mấy giờ?
Dạ khoảng 6 giờ.
6 giờ chiều thứ 7 thì dạ. là bắt đầu
ngày thứ nhất
ngày
trong
thứ
tuần.
Nhất trong tuần. Dạ. Chính xác ạ. Đấy. Anh em đừng nói chữ rạng sáng vào đấy. Hiểu không nào? Đấy, anh chị em nhìn lại nào. Đấy. Thế nên mới gọi là bẫy chứ. Ngày này nha, khi ngày thứ nhất trong tuần sắp bắt đầu. Ngày thứ nhất trong tuần là ngày đối với mình bây giờ là ngày thứ mấy? Thầy chua rồi. Học bao nhiêu năm như thế mà còn nói ngày thứ hai nữa. Ngày thứ mấy? Chúa Nhật chứ trời. Ngày Chúa Nhật. Ngày thứ nhất trong tuần là ngày Chúa Nhật. À, ngày Chúa Nhật. Để ở như thế sao lại dễ thì mà không nhớ. Ngày thứ nhất trong tuần là ngày Chúa Nhật. Bởi vì thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Thì là thứ gì? Thứ nhất. Bởi vì một thay vì nói thứ nhất thì nói Chúa Nhật ạ. Đúng rồi, Chúa Nhật rồi đến thứ hai, đúng không nào? Đấy, trời dễ vậy. Vậy thì khi mà nói đến là và một ngày đối với người Do Thái, một ngày bắt đầu từ 6 giờ chiều hôm trước. 6 giờ chiều hôm trước, vậy chị trả lời coi. Ngày thứ nhất trong tuần bắt đầu từ ngày, mấy giờ, ngày thứ mấy? Ngày Chúa Nhật đó, đối với ngày thứ nhất trong tuần thì bắt đầu...
Các 6 giờ chiều thứ bảy.
Chính xác ạ, đúng như thế. Luôn luôn một ngày bắt đầu từ 6 giờ chiều, không phải 6 giờ sáng rồi, dĩ nhiên bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày thứ bảy. Đấy, thế thôi. Ở đây nè, ở đây nói là khi ngày thứ nhất trong tuần sắp bắt đầu. Ô, thì nếu mà đúng với cái câu này thì phải nói là sắp bắt đầu, thì tức là ngày Chủ Nhật sắp bắt đầu đấy, phải không nào? Thì ngày Chủ Nhật, ngày thứ nhất trong tuần bắt đầu vào ngày thứ bảy, hết ngày thứ bảy đến ngày thứ một còn gì nữa. Đấy, thì bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều thứ bảy. Thành ra từ nãy giờ anh chị em cũng nói sáng hay buổi sáng này khác là vậy. Vâng, anh định nói gì nữa thêm ạ? Vâng, hỏi.
Thưa cha, cái câu này con học mấy năm rồi mà con vẫn không rõ ràng. Nên thành ra cái lần này lần cuối con hỏi cha cho rõ ràng.
Ừ, hỏi đi.
Đối với tiếng Anh á, thì ngày Chủ nhật á, là weekend, là ngày cuối cùng.
Ừ, không, cuối ngày tuần. Đầu tiên ấy chứ, Chủ nhật đâu. À, họ coi ngày Chủ
bây
nhật
giờ...
là ngày weekend. Nhưng mà ngày Chủ nhật là ngày thứ nhất trong tuần đấy ạ. Vâng.
Dạ.
Vâng.
Vậy bây giờ nói theo cái danh từ bây giờ của mình. Ngày Sa-bát của mình là ngày...
Thứ bảy.
Ngày thứ bảy chứ không phải ngày Chủ nhật hả?
Ngày Sa-bát là ngày thứ bảy của họ và cũng là ngày thứ bảy của mình. Ngày Sa-bát mình với người Do Thái là như nhau ạ. À. Cứ Sa-bát là ngày thứ bảy, đồng ý không nào? Và sau thứ bảy thì đến thứ mấy? Thì đến thứ nhất đấy. Đấy không phải ông nào đến thứ nhất đấy. Đây là một cái tuần có 7 ngày. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng không nào? Thì sau 7 thì đến 1 chứ còn gì nữa. Thế sao mà 8 được? Làm gì lúc đấy có ông này còn nói ngày thứ 8 lấy chua.
Dạ.
Một tuần làm gì mà có ngày thứ 8 không anh?
Vậy cha cho con hỏi là bây giờ ngày thứ 7 mình gọi thứ 7 thì là
thì
ngày Sa-bát.
Đúng rồi. Mà vâng.
Nhưng mà có điều là mình thứ 7 bắt đầu từ 12 giờ đêm.
Không
12
à.
Giờ đêm thứ 6.
6 giờ chiều thứ 6 sao lại 12 giờ đêm?
Mình
lịch của
mình bây giờ.
À không, không, mình phải nói theo kiểu người ta thì mình mình bây giờ thì người Do Thái là bằng lúc 6 giờ chiều khoảng mặt trời lặn, 6 giờ chiều thứ 6 thì bắt đầu ngày thứ 7, ngày thứ nhất thì bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ 7 thì đã bắt đầu. Anh em có hiểu hơn không ạ? Luôn luôn nó trước ạ. Tụi mình như cứ nói là lúc bắt đầu là lúc 12 giờ đêm đúng không nào?
Yeah, yeah.
Nhưng không ạ, người Do Thái không ạ. Người Do Thái là trước 6 tiếng cơ.
Rồi. Vậy bây giờ ngày hôm nay nếu một người khác người ta hỏi bên hỏi. Đạo của anh,
ừ.
Ngày Sa-bát là ngày thứ mấy và bắt đầu từ giờ thứ mấy thì con phải trả lời sao ạ?
À, người như thế mình phải trả lời là đối với chúng tôi là không thể tính theo giờ theo kiểu người Do Thái ạ. Anh hiểu không? Đúng, chúng tôi không tính theo giờ kiểu đó, nhưng mà thành ra chúng ta ở đây tính giờ kiểu khác rồi. Vâng, nhưng mà thật ra đó thì trong khi mà mừng lễ phục sinh ấy là cũng mừng như thế đấy. Tức là anh chị em thấy những ngày lễ vọng phục sinh ấy, đúng không nào? Là buổi tối đấy, thế là buổi tối là bắt đầu vọng lễ phục sinh rồi. Bởi vì sao? Anh chị em bảo bây giờ tối thứ bảy là đã qua gì? Đã qua Chủ nhật rồi. Mặc dù chưa tới anh chị em mới 6 giờ chứ. Nhưng mà đã qua rồi ạ. Vâng.
Dạ. Với lại con có cái thắc mắc này nè. Chúa chết. Nói theo cái danh từ bây giờ là 3 giờ chiều thứ 6. 3 ngày sau Chúa sống lại mà mới có 6 giờ chiều thứ 7 là đã vọng
vâng,
phục
tức
sinh.
Tức là tính
rồi.
Coi như dạ, là 3 ngày đấy. Thấy. Coi như là 3 ngày. À như vậy đây thôi nói luôn. Tức là coi như là 3 ngày không phải là đủ 3 ngày. Đây này, anh trả lời với tôi Chúa Giêsu chết vào lúc mấy giờ?
3 giờ chiều thứ 6. Nói
3
theo...
giờ chiều thứ 6, đồng ý không nào?
Dạ.
Như vậy là có chữ thứ 6 rồi, đồng ý không nào?
Dạ.
Đấy, đồng ý nhá. Thế Chúa Giêsu mà lúc phục sinh á là vào ngày thứ mấy? Lúc mà các bà khám phá Chúa Giêsu phục sinh là vào ngày thứ mấy? Ngày thứ nhất này, thứ 6 này. Thứ 6 nhé, thứ 7 nhé. Thứ nhất là Chủ nhật là 3 ngày ấy. Mà không tới đâu, không tới 3 nhưng mà đếm tay là ra đấy. Hiểu không? Không phải là sau 3 ngày mà nên nói là ngày thứ 3. Ngày thứ 3, ngày thứ 6 chết, rồi qua ngày thứ 7 là Đức ở trong mộ, rồi ngày thứ nhất là ra khỏi mộ. Thành ra ngày thứ nhất tức là ngày Chủ nhật của chúng ta là ngày quan trọng. Anh có hơi hiểu hơn không ạ? Đấy, rồi, 3 vâng. Cảm ơn anh Châu, anh ấy đã hỏi. Như vậy anh chị em thấy ở đây có một chuyện ngộ nghĩnh là nếu mà dựa trên đúng câu này thì là cái chuyện mà hai bà này ra mộ thì lại hóa ra là ra vào lúc buổi tối thứ bảy chứ không phải. Bởi vì ở đây nè, khi ngày thứ nhất trong tuần sắp bắt đầu mà anh nếu mà đối với người Do Thái, ngày thứ nhất trong tuần sắp bắt đầu có nghĩa đối, tức là ngày Chủ nhật sắp bắt đầu thì có nghĩa là từ chiều thứ bảy 6 giờ đã bắt đầu rồi. Vâng, nhờ chính vì thế nên anh chị em mới hiểu tại sao tôi đặt câu hỏi. Anh chị em đọc lại câu số 1 coi. Tôi mới kèm hai câu kia vô để cho biết rằng là không nên hiểu như thế, ít nhất trong cái chỗ này. Anh chị em đầu kệ đây, vâng, ai đọc cho hai câu kia nào? Vâng. Rồi chị đọc hai câu kia coi. Đó. Matthew một bên là Marco 16:1 này, chị đọc coi.
Dạ. Yeah. Vừa hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdalena và bà Maria mẹ ông cô B.
Rồi rồi thôi được rồi. Chị vừa xem như vậy là lúc nào? Vừa, chị đọc lại câu gì? Vừa.
Dạ vừa hết. Vừa hết ngày Sa-bát.
Rồi chị trả lời vừa hết ngày Sa-bát. Vừa hết ngày Sa-bát tức là như thế đã qua ngày thứ nhất trong tuần chưa?
Dạ rồi.
Chính xác ạ. Anh chị biết hết ngày Sa-bát là lúc mấy giờ? 6 giờ chiều ngày thứ bảy là hết rồi ạ. Chứ anh chị em đừng có chờ tới 12 giờ. 6 giờ chiều ngày thứ bảy là hết rồi. Và vì thế nên chị trả lời là như thế, là như thế. 6 giờ chiều nó bắt đầu qua ngày thứ nhất trong tuần rồi đó. Đó thì chính lúc đó đã hết ngày Sa-bát rồi, là phải qua ngày thứ nhất rồi. Anh thấy không, là 3 ngày rồi đó. Vâng, cảm ơn chị đã đọc câu sau rồi. Thứ câu sau là Luca 24:1.
Dạ. Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ.
Xong rồi, như vậy các bà ra mộ là lúc tảng sáng, chứ không phải lúc 6 giờ tối mà đi đâu, mà lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, tức là lúc nào, tức là ngày thứ bảy, hết thứ bảy buổi sáng chủ nhật rồi đi. Thành đã dựa vào Marco và Luca thì chúng ta phải hiểu Matthew 28:1 là các bà ra thăm mộ vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất, tức là đối với chúng ta là sáng, sáng chủ nhật đó. Đấy, thành ra vì thế những người Kitô hữu quý, rất rất quý ngày Chúa Nhật, cũng là ngày thứ nhất trong tuần. Người Do Thái quý ngày thứ bảy, vì ngày thứ bảy là ngày Thiên Chúa nghỉ, nghỉ. Còn đối với chúng ta thì không quý ngày thứ bảy ấy. Và đối với chúng ta ngoài quý ngày Chúa Nhật, mà ngày đấy là ngày đầu tuần. Thành ra anh Châu anh nói một câu rất hay, anh biểu, ủa tưởng ngày Chủ nhật là weekend mà cha. Hay thiệt, đúng như thế. Người ta luôn luôn coi Chủ nhật là weekend. Weekend là gì? Cuối tuần. Mà như thế là sai. Ngày Chủ nhật là ngày đầu tuần chứ không phải là ngày cuối tuần. Bởi vì nó là ngày số 1, rồi hôm sau ta đi làm là ngày thứ 2. Đấy, chứ không phải là ngày đầu ngày đấy. Thành ra, vâng, câu hỏi, cái nhận xét này rất là hay. Để thành ra chúng ta thấy chúng ta quý ngày đầu tuần, và người Kitô hữu đã quý ngày Chủ nhật và coi đó là ngày lễ lớn, anh chị em ạ. À, rất lớn, và ngày đó là ngày Chúa phục sinh. Chúa phục sinh lúc nào thì không biết, nhưng đúng là các bà ấy đã khám phá là Chúa phục sinh vào ngày thứ nhất trong tuần. Đó, và vì thế nên không biết có phải, tôi không biết là mọi tiếng đều như vậy không ta? À, vâng, tức là người ta gọi ngày đấy là ngày mặt trời. Đấy, tiếng Đức là Sonntag, tiếng Anh là Sunday, tiếng Pháp là, tiếng Pháp không có gì, tiếng Pháp gọi là ngày của Chúa, Dimanche. À, có vẻ là ngày là có chữ Thiên Chúa ở đấy, ngày của Chúa là Jour du Seigneur, ngày của Chúa. Vâng, thành ra tôi đã nói với anh chị em rồi, tôi đã rất quý người nào đã dám dịch ngày thứ nhất thành ngày Chúa Nhật. Bởi vì nếu không có người đó thì ngày hôm nay chúng ta gọi là ngày thứ nhất. Ủa chứ mắc gì mà người, mắc gì mà gọi ngày Chúa Nhật, đúng không nào? Thì ngày thứ nhất, rồi bây giờ mình có thứ hai chứ. Mà nếu có thứ hai thì phải có thứ nhất chứ. Anh em mà ủa thứ nhất nằm đâu đó. Thứ nhất này, thứ hai này, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi thứ nhất. Đấy, thành ra cái ngày Chúa Nhật không phải là ngày cuối tuần nữa. Đấy, mà hóa ra là ngày đầu tuần. Vâng, cảm ơn anh Châu. Quá hay. Vâng, như thế xong câu 1 rồi ạ. Xong câu 1 là chúng ta biết rằng các bà ra mộ không phải là lúc 6 giờ tối thứ bảy mà đùng đùng ra đâu, không có đâu. Mà họ đi vào buổi sáng Chủ nhật. Câu hỏi số 2. Vâng, câu này thì dễ quá. Hai bà Maria này là hai bà nào? Đấy, thế thì dễ quá. Anh chị em đọc cái câu sau thì anh chị em sẽ biết hai bà này là hai bà nào.
Thưa cha, con xin đọc hai câu tin mừng Matthew 27:55-56-61. Ở đó có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa. Các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilee để đến giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Joseph, và bà mẹ các con ông Zebedê. Câu 61. Còn bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó, quay mặt vào mộ. Thưa cha, hai bà Maria này là bà Maria Magdala và bà Maria mẹ của ông Giacobbe và Joseph.
Vâng, theo ý của bạn là như thế. Anh chị em có đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Vâng, tức là hai bà này như vậy. Nhưng mà ý tôi muốn hỏi là hai bà này dựa trên những câu chúng ta vừa đọc đấy, thì hai bà ấy đã làm được cái sự gì mà đặc biệt vậy? Theo ý anh chị em làm cái gì ạ? Trong câu 55, 56 thì hai bà ấy làm cái gì? Hai bà làm gì ạ? Theo đấy, anh chị em đến, anh chị em nhìn thấy câu 55 thì phải tập đọc cẩn thận. Ở đó có nhiều phụ nữ, thành ra đến rất lạ ghê. Trong Matthew đó, anh chị em sẽ hơi ngạc nhiên khi thấy các môn đệ không có mặt. Không có mặt. Thế ai là người có mặt? Thì câu 55 lại cho anh chị em thấy nhiều phụ nữ, không phải chỉ có hai bà đâu, nhiều phụ nữ. Và họ làm gì? Họ đứng. Họ đứng làm gì? Họ nhìn, nhưng mà họ cũng sợ nên họ đứng từ đằng xa. Và trong câu 55 cho anh chị em thấy thế nào là khi những người phụ nữ mà họ mến một người thì họ không có sợ đâu. Các bà này là ai? Anh chị em hỏi đây, lúc nãy tôi mới hỏi là các bà này là bà nào, thì phải trả lời các bà này là những người đã đi theo Đức Giêsu từ Galilê đấy, để phục vụ người. Câu này quan trọng quá. Và anh chị em biết Đức Giêsu đang bị đóng đinh là đóng đinh ở vùng nào? Bị đóng đinh, Đức Giêsu bị đóng đinh ở vùng nào? Đóng đinh ở vùng gì? Ở vùng Judea và gần Jerusalem. Như thế là các bà ấy đi từ Galilê mà đi lên Jerusalem, đi xuống miền Nam mà hóa ra là đi lên Jerusalem. Như thế là đi cả trăm cây số như thế. Và các bà này dường như là những người hay đi theo đấy. Đã đi theo Đức Giêsu mà đi theo như thế, không phải đi theo để chơi đâu, dĩ nhiên đi theo ở đây để phục vụ người. Và sau đó có kể tên bà ấy là mệnh mà các bà. Như vậy anh chị em thấy ngay chữ tên Maria là tên thông dụng ở thời đấy đấy. Ở đây có bà Maria Magdala, bà ấy ở vùng Magdala, có bà Maria mẹ của hai ông này và bà mẹ của hai ông Zebedee nữa, là như vậy là ít nhất là ba bà đấy. Rồi anh chị em còn thấy gì nữa? 55, 61 thì có cái gì đặc biệt? Còn một bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên Maria. Như vậy anh chị em thấy rằng khi Đức Giêsu bị đóng đinh thì có các bà không? Có các bà không ạ? Khi Đức Giêsu bị đem chôn trong mồ có các bà không? Đấy, mà các bà này ngồi như vậy, lạ lắm kìa. Được câu 61 đó, Maria cũng tên Maria ngồi lại đó, quay mặt vào mộ, bà ấy không chịu về đấy. Thế và anh chị em mới thấy rằng như vậy. Bây giờ lại cũng những bà đấy, mà anh chị em nhớ bà này không phải Chúa Giêsu chết mới theo nghe, đã đi theo từ trước rồi, bây giờ đến chết vẫn còn theo. Và bây giờ bài hôm nay là bà, hai bà này đã đi viếng mộ, họ là những người phụ nữ đầu tiên đi thăm mộ. Để anh chị em hiểu cái bài phụ âm này là một bài phụ âm ca ngợi về phụ nữ. Khi họ trung thành, họ yêu thương thì không có gì cản họ được. Vâng, thế được rồi. Như vậy là anh chị em thấy các bà này nhá, họ là những người đã đi theo Đức Giêsu trong thời gian trước, có thể là cả năm ấy. Và bây giờ trong những giây phút cuối đời của Đức Giêsu, họ chưa hề bao giờ muốn bỏ Đức Giêsu. Trong khi đó anh chị em lại không thấy bóng của các thầy môn đệ. Đấy là điều rất lạ. Và họ đã ở chết, sống chết. Và bây giờ anh chị em, lát nữa anh chị em mới hiểu tại sao những người tốt như thế này lại mới là người Đức Giêsu phục sinh hiện ra. Họ là người đi buổi sáng. Và tôi chỉ nhắc anh chị em rằng nếu buổi sáng sớm họ đi mà anh chị em chưa biết chuyện này đâu, anh chị em hỏi này, tại sao lại không, tại sao lại cái ngày thứ bảy ấy, tại sao lại không ra thăm mộ đi, mà sao chờ tới ngày thứ nhất trong tuần mới đi thăm? Có ai trả lời được câu này không ạ? Tại sao? Tại vì sao ạ?
Ngày Sa-bát lại không được đi ra xa.
Chính xác ạ, ngày Sa-bát không được đi xa, dường như là một cây số ạ. Chính vì thế họ không đi được, cũng không phải họ sợ hãi gì. Và vì thế nên anh chị em đừng quên những phụ nữ này rất muốn thăm mộ, họ đã phải chờ cho hết ngày Sa-bát mới đi. Mà anh chị em hỏi xét ngày Sa-bát là lúc nào? 6 giờ chiều thứ bảy là hết ngày Sa-bát, nhưng mà lúc đó muộn quá nên họ đã nói thôi, chúng ta sẽ đi ra mộ vào sáng sớm ngày mai đấy. Và họ rủ nhau họ đi, họ không đi một mình anh chị em.
Thưa thầy, hết ngày Sa-bát là 6 giờ chiều thứ bảy, có nghĩa là ngày Sa-bát bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày thứ sáu cho đến 6 giờ chiều ngày thứ bảy.
Chính xác, vâng. Vâng, đấy thì anh chị em đấy, ông này ông dễ thương vì ông muốn hỏi đến nơi đến chốn. Chứ còn có những người không biết mà ông thèm hỏi. Vâng.
Thưa cha, bà Maria Magdala có phải là bà Madalena không cha?
Chính xác. Đấy, ngày xưa ta cứ hay gọi, chắc dịch cái tiếng Latin là gì ai biết, thành Madalena, mà đúng ra phải gọi là Magdala. Magdala là tên một cái làng hay một cái thành phố, nói thành phố to quá, ở bên cái hồ Galilee. Hồ Galilee là nơi Đức Giêsu đã gọi các môn đệ đấy. Vâng.
Thưa cha, có bà nào mà khóc Chúa cha là Madalena
à? Nhưng mà như thế là bắt đầu câu hỏi này bắt đầu trở nên to ra rồi. Câu hỏi này là câu hỏi hay lắm anh à. Câu hỏi này là hay lắm ấy, mà nó to ra rồi. Thôi giờ mà lỡ nói thì anh chị em có cho tôi nói thì tôi nói cố gắng nói ngắn ạ. Thứ nhất là anh chị em đừng lấy bà nọ gán vào bà kia. Thứ hai là đừng tưởng rằng các bà này là một bà, thấy không nào, thành ra rất lộn xộn đấy. Thành ra anh chị em với ai mà có viết trong vở thì phải biết rằng các bà này là khác nhau. Giờ tôi chỉ nói nhanh, thứ nhất là có một bà mà Đức Giêsu đang ngồi ăn tiệc á, hiểu không, đang ngồi ăn tiệc thì bà ấy vô bà ấy khóc om sòm hết, khóc rồi lau liếc lấy tóc lau quá xa, đúng không nào, rồi sức dầu đủ thứ. Bà ấy là bà không có tên, không có tên, nhưng mà anh chị hiểu, có bà đấy nhưng mà không biết tên, không biết gì, biết là có một cái bà như thế thôi. Mà nghe bảo là bà ấy có tội, bà ấy là người tội lỗi, có tiếng trong thành. Anh có biết phạm tội gì không?
Thưa cha, nghĩa là bà bị làm điếm.
Này lại rơi vào một cái bẫy nữa, lại thêm một cái bẫy nữa. bà ấy phạm tội gì sao tôi biết được. Trong phúc âm nói là bà ấy tạm tội lỗi thôi, chứ sao mới biết tội gì, mà sao ông này lại vu cho bà ấy làm cái nghề đấy mà. Ghê thiệt đấy. Thứ nhất là cái bà đó, rồi cái bà đấy không có làm gì cả. Đấy, cái bà lúc nãy chị nói là không có đâu, rồi phải rửa tội cho bà. Thứ nhất là cái bà đó, anh em một thôi biết rồi, biết bà đó rồi. Thứ hai, có một bà nữa cũng chả có tên tuổi gì cả, là cái bà trong Gioan chương 8, bà ấy phạm tội ngoại tình và bắt quả tang, đúng không nào, thì cũng biết. Đấy là một bà khác, có nhiều bà, như thế giới có nhiều bà chứ đâu phải là chỉ có hai bà. Đồng ý không nào, cái bà đó lại bà khác nữa, không tính. Bà thứ ba mà tên Maria mà ai cũng biết, đó là Maria Magda. Anh chị em nhớ không, cái bà này Đức Giêsu vô nhà của bà ấy và bà ấy ngồi dưới chân nghe lời Đức Giêsu đấy. Cái bà này với bà chị của bà ấy là Magda đấy. Thế và có thể là hai bà này cũng là hai bà ở trong Gioan chương 11 khi nói đến rằng hai bà này có một người em tên là gì, Lazaro đấy, cũng rất có thể. Hầu chắc là như thế đấy. Như vậy là anh chị em bắt đầu thấy cái bà Maria này, phải không nào? Và cái như vậy là anh chị em thấy lần đầu tiên có một tên, một bà tên là Maria, là bà ngồi dưới chân Chúa nghe. Nhưng bà Maria này không phải là Maria Magdala. Magdala, anh chị em hiểu không nào, là cái người ở vùng phía bắc gần cái hồ, còn cái bà dưới này là gần Jerusalem, Betania, nên gần dưới này hơn. Thành ra một bà bắc bà nam đấy, thành ra không, hai bà không có đụng nhau. Như vậy anh chị em thấy bắt đầu như vậy là anh chị em bộ bà như vậy có hai bà Maria rồi nghe, đúng không nào? Một bà Maria Magdala, còn một bà ở dưới này đấy, mà đấy cũng là dễ thương. Và Đức Giêsu đã đi vô nhà của bà ấy ăn, bởi vì để mừng anh Lazaro anh sống lại mà đấy, thì con vô ăn rồi thôi. Như vậy anh chị em thấy có hai bà rồi, còn bà nào nữa ta? Còn à, đây câu hỏi này hơi hay. Không. Cái bà hỏi anh chị em, cái bà nào được gọi là bà trừ bảy quỷ? Maria Magdala. Đấy, chính bà này. Như thế là bà này, bà Magdala này mà chúng ta đang nói ở đây, là bà ấy được Đức Giêsu trừ quỷ cho bà ấy. Và bà ấy rất biết ơn về cái giải phóng này, nên bà ấy đã đi theo Đức Giêsu và khá là thân thiết ạ. Đấy, thế thì người ta cũng bịa ra nhiều chuyện linh tinh về chuyện tình giữa Đức Giêsu với bà này. Người ta bịa ra rất nhiều chuyện lâm ly áo não, viết sách quá xa. Ôi, kinh khủng thế rồi. Thôi, như vậy được rồi anh chị em ha. Như vậy là đủ đủ bà chưa ta? Có hai bà Maria, còn bà nào? Còn bà Maria nào nữa không ta? Đấy, dĩ nhiên với bà đó thì không lẫn được. Đấy, nhưng mà ý anh chị em thấy là như thế là có ít nhất là hai bà Maria. Cái gì ạ? Vâng, rồi. Hai bà Maria kia là không lẫn. Và anh chị em đừng lẫn cái bà Magdala này lại bảo như ông này đấy. Ông lại bảo bà ấy làm điếm nữa thì chết thật đấy. Bà này ông nào? Tức là cứ thành lung tung lên. Tức là từ cái bà này làm điếm nên tất cả những bà khác đều như thế. Là đấy là hư chuyện hết. Thì hai bà này. Vâng, thôi được rồi. Vâng, thế thì anh chị em thấy chúng ta đi rất chậm. Vâng, chúng ta đã được qua câu 2 rồi. Nhưng mà câu hỏi này thì dễ thương ấy chứ. Đọc Marco 16:1 và Luca 24:1. À, tôi em buồn cười, tôi lại muốn anh chị em đọc Marco với lại Luca. Hai bà này ra mộ để làm gì? Còn theo Matthew 28:1 thì hai bà này ra mộ để làm gì? Đấy, thế thôi. Được, vâng, thế có ai sẵn sàng chưa? Vâng, dễ mà, quá dễ.
Marco 16:1, vừa hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. Rồi Luca 24:1, ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn.
Rồi trả lời đi ạ.
Thưa cha, theo hai câu này thì hai bà đi ra mộ để ướp xác Chúa Giêsu. Có lẽ theo con nghĩ là ngày trước có thể là vội vàng rồi hai bà áy náy trong lòng, hôm sau đi ra ướp lại.
Vâng, tức là bà ấy ra mục đích chính là để ướp xác, tức là mang theo dầu thơm. Vâng, đấy thì người Do Thái cái tục ướp xác mà quấn dầu như vậy, dầu thơm như thế thì là của tập tục của họ. Rồi bây giờ hãy đọc Matthew. Bây giờ chúng ta đấy là chuyện của hai vị ấy. Còn đọc trong Matthew 28:1 thì hai bà ra mộ để làm gì?
Cha, để viếng.
Để làm gì ạ?
Để viếng.
Viếng mộ, tức là thăm mộ, đúng không? Để đi thăm mộ, để viếng mộ. Thế thế thì giờ câu hỏi của tôi dường như là như thế là rõ rồi, như vậy là đồng ý rồi nha. Hai bà bây giờ trong Matthew thì lại đi thăm mộ. Tại sao hai bà lại chỉ đi thăm mộ mà lại không giống như ở Marco và Luca là đem sức dầu, đem dầu ra để mà ướp xác thầy? Tại sao như thế?
Thưa cha, trong Matthew 27 66 thế là họ đi canh giữ mộ, niêm phong tảng đá và các cách lính canh mộ. Thế theo cái mạch văn đó thì là các thượng tế xin Pilato cho lính canh vì sợ trước Chúa có nói là 3 ngày ta sẽ sống lại. Thế canh như vậy, mấy bà cũng biết là canh, làm sao mà vô mà ướp xác được, thành thử chỉ đi viếng thôi ạ.
Vâng, chính xác ạ, trả lời như thế là được rồi. Vâng, tôi cảm ơn chị. Tức là cái lính canh thôi mà lại đi biểu đuổi kính anh ra để chờ vô thì cũng hơi khó đấy. Mà lại có cái chữ niêm phong ấy, phải không nào? Niêm phong nữa đấy. Thế thì vâng, thế thì ở đây theo cái mạch văn. Vâng, như thế chúng ta đến câu số 4 ạ. Câu số 4 là câu rất dễ, tôi dành cho em. Câu số 4 là câu rất dễ. Câu số 4 là như vậy, trước hết chúng ta đọc Matthew 28:2 và sau đó chúng ta đọc mấy câu khác và chúng ta trả lời xem Matthew 28:2 thì đây là lần động đất thứ mấy. Vâng.
Dạ thưa cha, Matthew 28:2, thần linh đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên.
Vâng, đấy là trong 28:2. Đọc 8:24. 8:24.
Dạ thưa cha, Matthew 8:24. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền nhưng người vẫn ngủ.
Vâng. Thế nào, mọi người có để ý trong cái câu này có chữ gì không nhỉ?
Biển.
Có chữ gì không ạ? biển. Chữ biển động đúng không nào? Vâng. Nhưng mà tôi báo cho anh chị em biết, buồn cười thay là Thánh Matthew khi viết chữ biển động thì xài cùng một chữ với chữ động đất, seismos. Đấy, cùng chữ động đất. Thành ra ở đây được coi như là một kiểu động đất đấy. Đấy, vâng, chứ không phải là chữ biển động, bởi vì anh chị em có biển động thì nó đâu có ra. Rồi tiếp tục. Thế nên phải có động đất đấy nha. 27
27 51
và 54.
Vâng. 27 51. Ngay lúc đó, bức màn chướng trong đền thờ xé ra làm hai. Từ trên xuống dưới, đất rung đã vỡ.
Đất rung đã vỡ. Đất rung đã vỡ. Đây là câu mấy vậy?
Câu mấy? 551.
Đấy, và anh chị em nhớ đất rung ở đây lại cũng là động đất đấy. Mà dịch là đất rung. Đấy, thành ra như thế anh chị em bảo không thấy chữ động đất nữa rồi, mà thật ra là động đất đấy, cùng một chữ cả. Rồi bây giờ đến câu 54.
Câu 54, thấy động đất và các sự đấy, việc xảy ra,
vâng,
viên đại đội trưởng và những người.
Vâng, vâng. Đấy thì bây giờ có chữ, chúng ta đang tìm chữ động đất, tìm được chữ động đất là mừng quá rồi. Đấy, như vậy là lúc nãy là đất rung nhưng mà thật ra là động đất, và về sau nhắc lại động đất. Như vậy cái lần ở 28:2 là lần động đất thứ mấy vậy? Đố anh biết trả lời được đúng không?
Dạ lần thứ 3.
Chính xác, đúng rồi. Một lần ở biển này, một lần ở đền thờ. Như vậy lần động đất số 2 là lần động đất lúc nào ấy nhỉ?
Dạ, lúc Đức Giê-xu gì? Giê-xu
đất, à, vâng,
tắt thở.
Lúc Giê-xu tắt thở thì động đất. Và cái lần động đất chương mình hôm nay này, 28:2 là động đất lúc nào?
Lúc các thiên thần xuống.
Vâng, lúc đi cửa, vâng, coi như là lúc Đức Giê-xu phục sinh. Vâng, tôi cảm ơn bạn. Đấy, thành ra ở đây như vậy các anh chị em thấy thánh Matthew có vẻ thích động đất đấy nhỉ. Hơi thích động đất, và coi cái chuyện đất rung chuyển như thế, động đất tức là đất rung chuyển đó thôi ấy, thì coi như là một dấu hiệu á, một dấu hiệu mà của sự hoạt động của Thiên Chúa. Thiên Chúa đang làm cái gì đấy, đấy chứ không phải là không. Đấy thì ít nhất là trong chương 27 chúng ta cũng nhìn thấy điều đấy, khi mà bạn để tất cả đất rung chuyển đứng trước cái chết của Đức Giê-xu hay trước sự phục sinh. Vâng, câu số 5 ạ. Câu số 5 thì cũng là rất dễ, nên ai cũng làm được. Vâng. Câu số 5 là như thế này ạ. Đó là chúng ta nghĩ gì về cái hình ảnh của vị thiên sứ, tức là thiên thần của Chúa, mà được mô tả trong Matthew 28:2-3. Rồi nếu chúng ta xem cái chỗ 17:2 đó, thì thấy cái vị thiên thần này được mô tả có cái gì thú vị không ạ? Đấy, vâng. Có ai sẵn sàng? Vâng.
Thưa cha, con xin đọc Matthew 28:2-3. Thần linh đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi trên tảng đá, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thưa cha, là thiên thần là từ trời xuống, rồi lăn tảng đá, ngồi trên đó, rồi diện mạo là như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Và là ánh chớp và trắng như tuyết, đó là hai biểu tượng của một luồng sáng mà nó càng sáng hơn vì nó chiếu trong đêm đen. Và cũng chính ánh sáng đó đã chiếu sáng trên thân xác của Chúa Giê-xu biến hình nơi Matthew chương 17 câu 2. Đó là, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Ở đây là Chúa Giê-xu trong Matthew chương 28 thì là Chúa Giê-xu chưa xuất hiện, nhưng mà chỗ thiên thần hiện ra và những sứ điệp kèm theo đó cho thấy ánh sáng ấy chính là ánh sáng của Đấng Phục Sinh.
Vâng, vâng, đọc nhanh quá nỗi tôi cũng không theo kịp được, nhưng mà vâng, tôi cảm ơn bạn, rất là thú vị. Vâng, đấy, thế thì ở đây tức là như vậy, các anh chị em thấy cái hình ảnh của vị thiên sứ là một cái gì thú vị đấy chứ. Cái cách mô tả này, có người thì bảo rằng là cách mô tả của thánh Matthew như thế này là có tính khải huyền ấy, tức là đây anh chị em thử xem những hình ảnh khải huyền này. Tôi đọc lại chậm chậm anh chị em nghe nhé. Bỗng đất rung chuyển dữ dội, như vậy ở đây nguyên văn ấy, là coi như là một cuộc động đất kinh khủng. Đấy, anh chị em thấy, thành ra mà như thế là anh chị em thấy hai bà này là chết khiếp ấy, có đúng không nào? Chết khiếp ấy, vậy đi thế ra mộ để thăm mộ, không có ý định ướp xác, nhưng mà đất bỗng nhiên ấy, đất rung chuyển dữ dội, mà trong bản dịch này thiếu một chữ. Nếu ai mà đích thêm thì là vì, chứ không phải hai chấm. Đấy, vì. Tại sao đất lại rung chuyển? Gà. Because. Vì. Vì thiên sứ của Chúa. Tại sao đất lại rung? Đấy, bây giờ giải thích coi tại sao rung. Vì thiên sứ của Chúa từ trời xuống. Như vậy anh chị em thấy là chuyện này là kinh khủng lắm. Thiên sứ từ trời xuống. Và thiên sứ có làm việc à? Thiên sứ đến lăn tảng đá ra. Cô ấy đến này, lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Tôi có vẻ thú vị vì điều này. Bởi vì sao? Bởi vì cái tảng đá đó là mục đích. Mà tảng đá này to, đúng rồi. Mà mục đích để ngăn chặn cái gì vậy? Ngăn chặn cái gì? Cái cửa mồ của Đức Giê-xu. Cái tảng đá đó như là nó chặn, nếu chúng ta có thể hiểu được như thế, như một thứ tượng trưng nào đó, là nó chặn mồ và giữ Đức Giê-xu ở bên trong, đúng không nào? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy cái giây phút này thì thiên sứ của Chúa lại đến lăn tảng đá ra. Người thường là có thi là không lăn được, nhưng mà ở đây thiên sứ lăn được và rồi lại ngồi lên trên chính cái tảng đá đó, như là biểu lộ cái quyền năng của mình ở trên. Nếu mà cái tảng đá mà coi như nó là hiện tượng trưng cho cái chết ấy, à, bởi nó thuộc mồ mà, thì như vậy ở đây cũng cho thấy là có một sự chiến thắng nào đó của chính Thiên Chúa ở đây. Và ngồi lên trên và vị thiên, như vậy đỗ chị nói nhanh thì tôi mới chuyện thích. Có mấy thiên sứ?
À, trong Matthew thì có một, nhưng mà
chính xác là đúng như thế. Có một thiên sứ, thành ra ở đây lẽ ra phải để là một thiên sứ. Anh chị em hiểu không nào? Chữ đề này đây là bỗng đất rung chuyển, thiên sứ của Chúa mà một vị thôi. Đây, một vị thiên Chúa xuống này, ngồi lên trên này, và ta nhìn ngắm vị ấy thì khuôn mặt người ấy như ánh chớp, như vậy là sáng, rất sáng, y phục trắng. Như vậy anh chị em biết ánh sáng chói lòa và cả màu trắng luôn luôn nói lên cái gì thánh thiêng, thần thiêng ở đấy. Như anh chị em thấy Đức Giê-xu lúc nãy mình có đọc rồi, có đọc đấy, là Ngài để biến hình cũng thế, cũng không phải là mặc quần áo màu đỏ, không có màu đỏ. Vâng, đấy, thành ra là sáng, sáng rực lên và y phục trắng như tuyết. Đấy, thế thì vâng, thế thì ở đây chúng ta đang nói là chúng ta đang suy nghĩ xem thiên sứ hình nghĩ gì về hình ảnh của Thiên Chúa, của thiên sứ. Thì chúng ta thấy hình ảnh của thiên sứ ở đây cũng có những cái nét giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu lúc mà được hiển dung. Thành ra nói lên chung là nói lên cái tính thiêng liêng, cái tính thần thiêng của những người mà thuộc về Thiên Chúa. Rồi,